Nam Mô A Di Đà Phật. Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 14. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Vậy bạn phải tập giảng lại đến trình độ thế nào vậy? Tôi ở ngay nơi đây, buổi tối giảng qua 2 giờ đồng hồ. Sáng sớm ngày hôm sau bạn giảng lại, đem tất cả những gì đã giảng trùng tuyên giảng lại một lần, giảng được 1 giờ thì đạt chuẩn, thì bạn có thể học. Nếu như không giảng được 1 giờ đồng hồ thì bạn nên cố gắng mà nghe kinh, không nên học giảng kinh. Bạn có loại năng lực này thì bạn có thể học giảng kinh. Tiêu chuẩn này của tôi là hạ thấp xuống rất nhiều, hạ đến phân nửa. Vào thời xưa, lão sư không hề chịu giảm bớt. Yêu cầu của lão sư thời xưa chí ít phải có thể giảng đến 80% mới xem là bạn có năng lực, đưa bạn ra để bồi dưỡng cho bạn, để bạn làm pháp sư giảng kinh. Sau khi bạn có năng lực nghe rồi, ngày hôm sau có thể giảng lại được đến 80%. Có cái năng lực này thì mới được, không dựa vào băng ghi âm, băng ghi hình, dựa vào sức nhớ của bạn, dựa vào lý giải của bạn. Có cái năng lực này, bốn chúng đồng tu đều có thể phát tâm, không nhất định là người xuất gia, đồng tu tại gia đều có thể phát tâm. Hiện tại nơi chúng ta giảng rất nhiều, cư sĩ Lâm có thể giảng, có rất nhiều giảng đường có thể giảng, chùa Trúc Lâm cũng có thể giảng, Pháp Luân Xã cũng có thể giảng. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, qua 2 hôm, dường như ở Quang Minh Sơn, tôi có 3 lần diễn giảng. Dần dần nơi giảng sẽ rất nhiều. Ở khu vực này có phước rồi. Phật Pháp ở trên toàn thế giới, chỉ có Singapore, Chánh Pháp, Hưng Dượng. Đó là phước báo của khu vực này. Cái thế gian này có tai nạn lớn, khu vực này thì không bị tai nạn. Chư Phật bảo hộ. Chân thật là Phật quang chiếu lấy khu vực này. Đương nhiên phải dựa vào thiện tâm của bốn chúng đồng tu chúng ta mà đến hộ trì. Học tập giảng kinh, ngày trước tôi đã nói qua rất nhiều, có lẽ các vị đã nghe qua, có lẽ các vị sau khi nghe rồi thì sớm đã quên mất rồi. Pháp sư mới học lên đài giảng kinh cũng giống như là trồng cây vậy. Đó là cây mới trồng, phải cố gắng tưới nước, cố gắng bồi dưỡng. Làm thế nào chăm sóc, làm thế nào bồi dưỡng? Họ lên đài giảng kinh, các vị phải đến nghe. Họ ở trên đài nhìn thấy, ô, có rất nhiều người đến nghe như vậy, đại khái ta giảng cũng không tệ, thì họ liền có tín tâm. Nếu như vừa nhìn thấy phía trước chỉ có 1-2 hàng, phía sau thì không có người nào, à, dạ, vậy thì tín tâm tiêu mất. Vậy thì lập tức thoái tâm, chính mình mất đi lòng tự tin, hứng thú học tập của họ sẽ không được phát khởi. Nhất định phải có người đến nghe. Giảng được không hay, không hay cũng đến nghe. Giảng xong cũng vỗ tay cổ vũ họ, làm cho họ hoan hỷ, làm cho họ có tín tâm, làm cho họ biết có nhiều thính chúng đến như vậy. Bước họ phải lên đài giảng, bước họ phải cố gắng nỗ lực học tập. Nếu họ không cố gắng nỗ lực học tập, lần sau giảng tệ hơn lần trước thì thính chúng sẽ ít đi, không còn nữa. Vậy thì sẽ rất xấu hổ. Ngay trong thính chúng, không những nên nghe, còn phải khích lệ họ. Hơn nữa, còn phải cố gắng phê bình, giúp đỡ họ, cải tiến. Họ có chỗ nào giảng được không hay, có chỗ giảng được hàm hồ, có chỗ giảng sai, có chỗ giảng không hiểu được, có chỗ giảng được chúng ta sanh nghi hoặc, đều phải đưa ra, giúp đỡ họ không ngừng cải tiến. Như vậy mới là chân thật bồi dưỡng pháp sư trẻ tuổi. Cho nên pháp sư mới học lên giảng đài, nhất định phải biết ngồi bên dưới đều là lão sư, đều là giám học, không được xem họ là thính chúng, không nên vậy. Học trò ở trên giảng đài thầy giáo thì ngồi ở phía dưới. Bên dưới thầy đều là thầy giáo, dùng tâm báo ân để giảng, tâm cung kính để giảng, dùng tâm khiêm tốn để học giảng, chúng ta mới có thể thành tựu. Như vậy, đến nghe họ giảng, công đức của bạn sẽ lớn. Bạn là thay tổ sư đại đức, chư Phật Bồ Tát, bồi dưỡng nhân tài, tiếp nối huệ mạc Phật. Vậy sao? Như vậy mà đến nghe kinh, công đức sẽ rất lớn. Công đức còn lớn hơn so với nghe tôi giảng kinh. Cái cơ duyên này vô cùng hy hữu. Toàn thế giới chỉ có Singapore ở nơi này có. Ngoài ở nơi này ra, bạn đến nơi đâu để tìm? Không tìm được cơ hội này. Cho nên các vị đồng tu phải cố gắng nắm lấy. Ngày ngày họ ở nơi đây giảng kinh, các vị ngày ngày đến nơi đây tu pháp cúng dường, thành tựu nhân tài tiếp nối Phật pháp, thành tựu chánh pháp cửu trụ thế gian. Loại thứ ba, nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Cái điều này cũng không dễ. Nhiếp thọ, chính mình cần phải có đức hạnh, có tu trì, có học vấn, bạn mới có thể nhiếp thọ lòng người. Nhiếp thọ này, nếu dùng lời hiện tại mà nói, chính là họ có một lực lượng rất mạnh, có thể thu phục lòng người. Người hiện tại đã nói là gì? Gọi là tâm lý học. Người buôn bán họ đều gọi là tâm lý học. Làm thế nào nắm lấy tâm lý của quần chúng? Phật pháp gọi là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Bạn làm thế nào có thể hiểu rõ được tâm lý của chúng sanh, dẫn dắt họ quay về chánh pháp? Đó chính là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Hay nói cách khác, loại cúng dường này thực tế ra mà nói là thay thế tất cả chư Phật tiếp dẫn chúng sanh, đặc biệt là trong Tịnh Độ Tông gọi là tiếp dẫn. Chúng ta phải tiếp dẫn tất cả chúng sanh quy hướng Tịnh Độ. Chỉ có pháp môn này một đời quyết định được độ. Không những đối với những người bạn đã quen biết, bạn phải tiếp dẫn họ, bạn phải khuyên bảo họ, đối với tất cả chúng sanh cũng phải tiếp dẫn họ, cũng phải đến dẫn dắt họ. Trong nhà của các vị, trong nhà chúng sanh rất nhiều. Hiện tại ở trong các chung cư lớn, chuột gián, ruồi muỗi đều là chúng sanh. Bạn đều phải nên giáo hóa chúng nó niệm Phật, khuyên bảo chúng nó xả bỏ thân súc sanh. Cái thân đó rất khổ. Xả thân súc sanh, khuyên bảo nó niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Đối với tất cả động vật còn phải như vậy. Chúng ta đối với người đương nhiên càng phải thương yêu. Dùng phương pháp gì để nhiếp thọ? Phật tượng, Phật hiệu. Hiện tại máy niệm Phật rất phổ biến. Người niệm Phật chúng ta, câu Phật hiệu ở trong nhà 24 giờ không gián đoạn. Có lẽ nói, người trong nhà tôi không tin Phật, người trong nhà phản đối niệm Phật, đó chính là bạn tu chưa được tốt. Theo lý mà nói, học trò của A-di-đà Phật là rất được tất cả chúng sanh hoan nghênh. Bạn là học trò của A-di-đà Phật, không được mọi người hoan nghênh thì nhất định có vấn đề. Bạn phải cố gắng mà phản tỉnh, cố gắng kiểm điểm. Nhất định là chính chúng ta làm không được đúng như pháp, chính mình làm được đúng y như lý, như pháp. Làm gì có chuyện không được người hoan nghênh chứ? Nhất định nhận được người nhà hoan nghênh. Đại khái việc lễ kính này của bạn, trong nhà bạn không làm được tốt, nhất định là tôi học Phật rồi, tôi tương lai vãng sanh sẽ làm Phật. Các người không học Phật đều có tội, tương lai đều phải đọa địa ngục. Vậy người nhà của bạn, bạn làm sao có thể cùng sống hòa thuận được với họ chứ? Oan gia đối đầu, vậy thì không thể được. Nhất định phải tu lễ kính. Ngày trước chưa học Phật, không hiểu được cung kính, hiện tại học được Phật rồi, đối với tất cả người lớn, người nhỏ trong nhà đều là chân thành cung kính. Vì bạn mới thật học Phật, thật đã thay đổi, vậy thì người cả nhà của bạn làm gì mà không hoan hỷ, làm gì mà không tiếp nhận chứ? Ngày trước không biết tán thán người khác, hiện tại biết được tán thán người khác. Người trong nhà có lỗi lầm, tuyệt đối không nhắc đến, không nên để trong lòng. Người nhà có gì tốt thì phải khen ngợi. Thay đổi vận khí của cả nhà bạn, thật có thể thay đổi. Nhà nhà đều làm như vậy, liền thay đổi được tập quán của xã hội. Cúng dường là gì vậy? Cúng dường là phục vụ. Nhiệt tâm vì gia đình phục vụ. Trong nhà có rất nhiều người già trẻ lớn nhỏ như vậy, vì họ phục vụ, chăm sóc đời sống đi lại cho họ, đó chính là cúng dường. Chúng ta dùng thể lực, dùng lao tác để phục vụ, đó cũng là tài cúng dường. Tài có nội tài, ngoại tài, chỗ này gọi là nội tài. Nội tài còn thù thắng hơn so với ngoại tài. Dùng trí tuệ của chúng ta để nâng cao mức sống của gia đình, mong muốn người cả nhà trải qua được hạnh phúc hơn, an vui hơn. Vậy chính là bạn đang dùng pháp cúng dường. Bạn dùng trí tuệ để tư duy, làm thế nào thay đổi hoàn cảnh trong nhà, khiến cho làm việc thì an tâm làm việc, nỗ lực làm việc, chăm chỉ làm việc. Đi học thì nỗ lực học tập, chăm chỉ học tập. Chân thật là một gia đình mỹ mãn. Mở rộng ra chính là xã hội hài hòa, xã hội bình yên. Đó thảy đều là ở trong sự cúng dường. Nếu như chúng ta không làm được, chỉ một mực trách cứ người khác, đó là sai lầm. Chân thật tu học đúng lý, đúng pháp, quyết định có thể nhiếp thọ chúng sanh. Nhiếp thọ là gì vậy? Khiến cho người ngưỡng mộ, khiến người noi theo, làm cho người tự động tự phát hy vọng đến học tập với bạn, đến thịnh giáo với bạn. Đó chính là nhiếp thọ có sức mạnh. Cho nên chúng ta phải chân thật làm đến nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Nhất định phải làm một tấm gương tốt cho chúng sanh thấy, làm một tấm gương tốt cho xã hội. Thứ tư, đại chúng sanh khổ cúng dường. Trên kinh Phật đã nói, tất cả chúng sanh thọ dụng của cả một đời đều là tự làm tự chịu, làm gì có thể thay thế chứ? Ai cũng không thể thay thế cho ai. Thế nhưng ngay trong không thể thay thế cũng có gần giống như thay thế. Chúng ta phải nỗ lực mà làm. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, các ngài đã siêu diệt 10 pháp giới, có thể không cần đến, vì sao còn có thể trở lại 10 pháp giới, còn trở lại 6 cõi, thậm chí còn trở lại 3 đường, tùy loại hóa thân. Như trong Phổ Môn Phẩm đã nói, đáng dùng thân gì để độ, ngài liền hiện thân đó để độ. Đáng dùng thân người để độ, ngài liền hiện thân người. Đáng dùng thân Phật để độ, ngài liền thị hiện thân Phật. Đáng dùng thân súc sanh để độ, ngài liền hiện thân súc sanh để độ. Thậm chí đáng dùng thân cây cỏ để độ thì ngài liền hiện thân cỏ cây. Vì khi thọ thân ngài, thí dụ nói Phật Bồ Tát đến thế gian này thọ cái thân người này cũng trụ thế mấy mươi năm. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là một thí dụ hay, trụ thế 80 năm, giảng kinh nói pháp cho chúng ta nghe 49 năm. Khi Thế Tôn ngài còn ở đời, tình hình đời sống giống y như chúng ta, còn khổ cực hơn chúng ta. Mỗi ngày ngài còn đi ra ngoài khất thực. Đời sống khổ như vậy, ngài có thể không cần phải chịu. Ngài bằng lòng nhận chịu đời sống này, làm ra một tấm gương để cho chúng ta xem, thay chúng sanh chịu khổ. Điều là khiến cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Chúng sanh mê hoặc điên đảo ở trong cái thế gian này, không hiểu rõ chân tướng sự thật, ngày ngày tranh danh đoạt lợi, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Vì sao rơi vào ba đường chịu khổ? Bạn nói xem oan uổng không? Cho nên Thế Tôn vì chúng ta thị hiện. Bạn xem thấy, người ta muốn danh, muốn quyền lực, muốn địa vị, ngài là một dương tử. Vậy thì thứ nào mà ngài không có chứ? Địa vị của ngài là quốc vương, quyền lực của ngài là lớn nhất trong một nước, không ai có thể so sánh với quyền lực của ngài. Tiền của ngài, người xưa thường hay nói quý di thiên tử, phú hữu tứ hải, ai có thể so bì được? Người khác muốn tranh, ngài thì đã có được rồi, đã đầy đủ rồi, xả bỏ, thảy đều buông bỏ. Đó chính là nói với chúng ta, nhưng thứ đó đều là giả, không phải là thứ tốt. Thứ nào là thật vậy? Thứ nào là thứ tốt vậy? Tu hành chân thật, làm ra được một tấm gương tốt, nhìn thấu buông bỏ, dạy bảo chúng ta. Nếu chính ngài không làm được, vậy chúng ta nhìn thấu buông bỏ, làm sao chúng ta chịu tin tưởng ngài đã làm được? Còn làm đến được viên mãn, chúng ta tin tưởng là chúng ta học tập một tấm gương tốt. Ngày nay, ngay trong đồng tu chúng ta cũng có không ít người giàu có. Nếu như bạn chính mình có thể đem đời sống của bạn, đời sống giàu có hạ thấp xuống một bậc, bạn đem những tiền của này đi bố thí, đi giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn, đời sống của bạn hạ xuống một bậc thì khổ rồi, là thay chúng sanh chịu khổ. Như cư sĩ Liễu Phàm trong Điệu Phàm Tư Huấn đã nói, bạn thấy vợ quân viên Liễu Phàm, trong đó có một đoạn ghi chép, họ một năm mùa đông, họ may quần áo cho con cái, áo bông, áo len. Ông đi nghỉ, người nghèo rất nhiều, mùa đông người không có áo để mặc rất nhiều, ông đem áo bông bán đi để làm áo gòn. Vậy thì một bộ có thể đổi được 3-4 bộ, người trong nhà cũng không thiếu, dư ra thì có thể bố thí cho người khác, thay chúng sanh chịu khổ. Cho nên chính chúng ta ở trong cuộc sống tiết kiệm một chút, chịu khổ một chút thì có thể giúp đỡ một số chúng sanh. Thường hay giữ cái tâm này chính là hay chúng sanh chịu khổ. Chính chúng ta phải thường hay nghĩ đến thế gian người khổ rất nhiều. Đời trước chúng ta tu được một chút phước, phước không nên ở ngay trong đời này hưởng hết. Phải biết được không ngừng tiếp tục tu phước thì phước báo của chúng ta không thể cùng tận. Phước báo này sẽ kéo dài. Vào thời xưa, Ấn Độ, Trung Quốc, đệ tử nhà Phật không luận tại gia xuất gia, rất nhiều người tu khổ hạnh. Không phải họ không thể cải thiện đời sống của họ, không phải không thể, chính là mỗi niệm nghĩ đến thế gian vẫn còn có nhiều chúng sanh khổ. Trong số người xuất gia đầu năm dân quốc, các vị đồng tu đều biết lão hòa thượng Hư Dân, đại sư Ấn Quang, đó là tấm gương tốt của người xuất gia chúng ta. Hai vị đại đức này đều rất tuyệt vời, tín đồ của các ngài thật quá nhiều, tín đồ cúng dường đối với các ngài rất là phong phú. Thế nhưng lão hòa thượng Hư Dân chưa từng may một bộ quần áo mới nào. Chúng ta thấy rất nhiều hình chụp của lão hòa thượng, quần áo mặc trên người đều là đắp giá rất nhiều chỗ. Tôi chưa thấy trên tấm hình nào của ngài mà quần áo không có đắp giá. Bạn liền nghĩ đến không hề may một bộ quần áo mới. Quần áo mới của ngài có hay không? Có rất nhiều. Người ta vừa nhìn thấy lão hòa thượng mặc quần áo rách, tín đồ lập tức đưa quần áo mới đến, chất liệu tốt, thợ may đẹp, kỹ thuật may cao. Lão hòa thượng mang đem đi làm gì? Xem cũng không xem qua. Tín đồ đi rồi, lão hòa thượng liền đem đi cúng dường người khác, cúng dường sơ học. Người mới tu không có người cúng dường. Lão hòa thượng vẫn mặc đồ rách cũ, chịu khổ thay cho chúng sanh. Ngày thật làm. Đại sư Ấn Quang cúng dường cũng nhiều. Lão hòa thượng đem tất cả đồ cúng dường đều làm công việc hoằng pháp lợi sanh. Cả đời của đại sư ngài chỉ làm việc như vậy, thật gọi là một môn thâm nhập. Ngài ở chùa Báo Ân, Tô Châu thành lập một hoằng hóa xã, dùng lời hiện tại mà nói chính là nơi lưu thông kinh Phật. Đem cúng dường của mười phương làm thành tiền vốn, in sách tặng cho. Đến khắp nơi kết duyên với người, sách của Hoằng Hóa Xã in được rất đẹp, có thể gọi là sách thiện, hiệu đính rất kỹ lưỡng, rất ít chữ sai, in cũng rất rõ ràng, khổ sách rất rộng, rất đẹp mắt. Cả đời chỉ làm một việc như vậy. Làm sao chúng ta biết được là từ lúc ngài ở Thượng Hải hộ quốc tức tai pháp hội, trong lúc diễn giảng xem thấy, trong lúc diễn giảng lão hòa thượng nhắc đến phương Bắc có tai nạn, từ trong tài khoản in kinh trích ra 3.000 tiền đại dương đi cứu trợ. Cứu trợ của ngài là lấy tiền từ trong quỹ in kinh. Cho nên có thể biết tất cả tiền của ngài từng ly từng tí đều đem đi in kinh bố thí, không hề đem đi làm việc khác. đời sống của lão hòa thượng vẫn là giống y như mọi người, không hề cải thiện đời sống. Muốn nói ăn một chút gì đó ngon hơn không hề có, cũng không hề may một bộ đồ mới nào, cũng không hề chỉnh lý hoàn cảnh nơi ở của chính mình chút nào, không hề có. Không phải ngài không có tiền, không phải không có người cúng dường cho ngài, có. Nhưng trải qua ngày tháng cực khổ như vậy, thay chúng sanh chịu khổ, vĩnh viễn không quên thay chúng sanh chịu khổ. Ta giảm bớt một phần hưởng thụ liền giảm bớt một phần chúng sanh khổ. Đó đều là việc chúng ta nên học tập. Chúng ta thường giữ cái tâm như vậy, thường hay làm việc làm như vậy, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sẽ không có khổ nạn. Quả báo như vậy, bạn có thể thay chúng sanh chịu khổ, làm sao bạn có thể có cái khổ? Hiện tại xã hội này nhiều người khổ nạn, người bệnh khổ càng đáng thương. Nhất là những người cùng khổ bị bệnh, bị bệnh tương đối đáng thương. Cho nên có không ít đoàn thể tôn giáo làm công việc từ thiện, xây bệnh viện, bố thí thuốc men là việc tốt. Xã hội hiện đại giàu có, dự phòng đối với bệnh tật mỗi một người đều chú ý đến. Cho nên quốc gia đối với nhân dân có chăm sóc, điều trị. Chúng ta mỗi một người chính mình cũng sẽ có một ít tài vật để ở nơi đó, dự bị khi bị bệnh thì dùng tới, khi có bệnh, có khổ nạn thì dùng. Người chân thật thông minh đem những tiền này bố thí hết. Phí thuốc thang của ta, phí chuẩn bị thuốc thang, bố thí cho những người bệnh đó. Nếu như có cấp nạn gì, phải dự bị một số tài vật đều đem đi cứu nạn. Có lẽ bạn muốn hỏi, đến khi chính mình bị bệnh thì phải làm sao? Xin nói với các vị, nhất định bạn sẽ không bị bệnh. Vì sao vậy? Phí thuốc men bạn bố thí hết rồi. Phí thuốc men của bạn để ở nơi đó thì nhất định sẽ bị bệnh. Không bị bệnh thì tiền đó làm sao dùng? Nên không thể không bị bệnh. Muốn chuẩn bị tương lai, khi có tai nạn gì, ta muốn chuẩn bị số tiền đó thì bạn nhất định sẽ gặp nạn. Phật pháp nói rất hay, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bạn không có bệnh, ở nơi đó nghĩ bệnh thì phải bị bệnh. Không có nạn, muốn chuẩn bị tương lai có nạn. Cho nên tai nạn cùng tật bệnh của bạn nhất định không thể tránh khỏi. Nếu bạn đem đi bố thí hết, trong lòng thản nhiên, bạn cũng sẽ không gặp nạn, bạn cũng sẽ không bị bệnh. Bạn thấy từ tại dừng nào? Tại vì sao không đem nó xả hết? Hôm nay đều là giảng cho bạn nghe, trồng cái nhân như thế nào thì bạn sẽ gặp quả báo như thế đó, nhất định sẽ không hề sai, không hề sai biệt. Cho nên chúng ta phải hiểu được, thay chúng sanh chịu khổ, chúng ta có thực lực tận hết sức mà làm. Đặc biệt là chúng sanh cử thế ngày nay, bạn phải nên biết khổ nạn lớn nhất là gì? Không nghe được Phật pháp, bao gồm ngay trong tất cả chúng sanh khổ nạn, không có gì lớn hơn so với đây. Sau khi nghe Phật pháp, họ giác ngộ. Không nghe Phật pháp, vĩnh viễn mê hoặc điên đảo. Ngày tháng của họ càng ngày càng khổ, càng mê càng sâu. Cho nên hôm nay chúng ta bố thí Phật pháp, đó chính là một trong những điều thay chúng sanh chịu khổ thù thắng nhất. Có thực lực thì xây đạo tràng. Thịnh pháp sư giảng kinh nói pháp, giúp đỡ chúng sanh một phương này phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Bạn nói xem việc này quan trọng gì nào? Phải làm đạo tràng như thế nào vậy? Phải làm một đạo tràng mô phạm, đạo tràng thúc đẩy giáo dục của Phật Đà. Cái đạo tràng này không làm kinh sám, không làm pháp sự, không làm pháp hội. Đạo tràng Tịnh Tông chúng ta thuần Tịnh Tông, buổi tối giảng kinh, ban ngày niệm Phật. Có lẽ các vị muốn hỏi, cái đạo tràng như vậy ở nơi địa phương này không có pháp hội, không có pháp sự, thì thu nhập phải làm sao? Nếu như bạn chân thật muốn làm như vậy, nếu bạn bị chết đói thì chúng ta không cần phải tin Phật. Vậy Phật pháp là giả. Bạn chân thật tu hành đúng pháp, không cần phải đi phan duyên một người nào, không cần phải đi đình bợ một người nào, không cần phải xin tín đồ một xu nào. Nếu như bạn chết đói, trong Phật pháp vị thần hộ pháp thứ nhất là Bồ Tát Di Đà. Bồ Tát Di Đà phải bị cách chức để điều tra, là thật không phải là giả. Cho nên cái đạo tràng này nhất định chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Tuy là bạn không thể dư giả, đó là việc nhất định, nhưng đời sống của bạn quyết định không có vấn đề. Lương thực của bạn hết rồi, Bồ Tát Di Đà sẽ tìm một số người đưa lương thực đến cho bạn, không thể để cho bạn thiếu hụt, không thể để cho bạn đói khát, cũng không thể để cho bạn lạnh rét. Chỉ cần bạn một lòng niệm Phật thì tốt, một lòng làm đạo thì tốt, danh vọng lợi dưỡng thảy đều buông bỏ, tâm địa thanh tịnh bình đẳng giác, đó gọi là đạo tràng chánh pháp. Nếu các vị có thể xây dựng một đạo tràng như vậy, đó là đạo tràng mô phạm. Không luận đạo tràng lớn nhỏ, ở trong đó cộng tu, bốn chúng đồng tu đều có thể tuân theo sáu pháp hòa kính. Đạo tràng này của bạn là một đạo tràng đệ nhất thế gian. Cái công đức đó thù thắng không gì bằng. Bạn đem trong phước báo của chính bạn giảm ít đi một phần để xây dựng đạo tràng như vậy. Lễ thịnh pháp sư đến giảng kinh nói pháp, lãnh đạo đại chúng niệm Phật, giải hành tương ưng, chân thật là thay chúng sanh chịu khổ. Cho nên chính mình có phước, không nên ở ngay trong đời này tận hưởng hết phước báo của mình. Hưởng hết rồi, đời sau sẽ không còn phước báo nữa. Nếu như bạn hiểu được tu phước như vậy, phước báo đời sau sẽ không thể nghĩ bàn. Thứ năm, cần tu thiện căn cúng dường. Cái điều này then chốt, thiện căn chính là tất cả thiện pháp từ ở nơi gốc này mà sanh ra, cho nên gọi nó là thiện căn. Thiện căn là gì vậy? Ở trên kinh Phật nói, thiện căn của thế gian pháp có ba điều: không tham, không sân, không si. Đó là chúng ta phải nỗ lực mà tu. Lật ngược lại, tham sân si gọi là ba độc, ba độc phiền não. Có những thứ này thì thật bất an. Trong lòng của bạn có tham sân si, có ba độc, hiện tại chúng ta gọi là bệnh độc, đó là bệnh độc nghiêm trọng nhất. Bao gồm tất cả bệnh độc thế gian này đều không lợi hại bằng thứ này. Bệnh độc thế gian có nghiêm trọng hơn, nhiều nhất chỉ là chết một mạng này mà thôi. Cái sinh mạng này của bạn không thể sống nữa, vậy thì có gì đáng sợ đâu, đó chỉ là một việc nhỏ thôi. Tham sân si, cái bệnh độc này rất phiền phức, tham, quả báo ở đường ngạ quỷ. Sân hận, quả báo ở đường địa ngục. Ngu si, quả báo ở đường súc sanh. Bạn đã xem cái việc phước này có lớn hay không? Bạn mất đi thân người thì không thể có được thân người, đi đến ba đường ác rồi, bạn mới biết được nghiêm trọng của thứ bệnh độc này. Ba thứ độc này nếu lật ngược lại thì gọi là ba thiện căn. Do đây có thể biết thế gian bao gồm tất cả ác, tội ác chính là từ tham sân si sanh ra, gọi là ba độc. Nếu lật ngược lại, bao gồm tất cả việc thiện thế gian đều là từ không tham, không sân, không si mà ra. Chúng ta phải đoạn tham sân si. Cho nên Phật thường nói, cần tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, vô cùng quan trọng. Tham sân si, ba độc phiền não, nếu như bạn không thể khống chế được, Tịnh Độ Tông tuy là không bảo bạn đoạn phiền não, bảo bạn phục phiền não. Một câu A Di Đà Phật này có sức mạnh, có thể áp chế được tham sân si. Tuy có mà nó không thể khởi tác dụng, như vậy mới có thể đới nghiệp giảng sanh. Nếu như bạn có thể đem ba độc phiền não tiêu trừ, bạn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Xin nói với các vị, chẳng phải là cõi phàm thánh độc cư, mức độ thấp nhất cũng là cõi phương tiện hữu dư. Càng cao hơn thì sao? Vậy thì đến cõi thật báo trang nghiêm, đi đến bên đó để thành Phật, thời gian sẽ rất ngắn, không cần thời gian phải rất dài, liền có thể đến thế giới phương khác để làm Phật. Ở thế giới Cực Lạc tu hành thành tựu, đến thế giới phương khác để làm Phật. Đồng tu chân thật học Phật, đối với đoạn tham sân si phải hạ công phu. Nhất định là cần tu giới định huệ. Nếu như ba cái chữ giới định huệ này các vị nghe rồi dường như rất mơ hồ, cũng không biết được phải bắt tay vào từ chỗ nào, vì chúng ta còn phải từ nơi trên đề kinh giảng cho các vị nghe thì tương đối dễ dàng hiểu được. Giới chính là tâm thanh tịnh. Định chính là bình đẳng. Huệ chính là giác. Tâm thanh tịnh có thể phá tham. Tâm bình đẳng có thể phá sân hận. Giác có thể phá ngu si. Chỉ cần chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, mỗi giờ mỗi lúc lưu ý tâm địa thanh tịnh, tâm địa bình đẳng, giác mà không mê thì được. Đó chính là cần tu thiện căn cúng dường. Cho nên một người niệm Phật, bốn chúng đồng tu, tu học tịnh độ, mỗi niệm đều phải tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác. Như vậy thì tốt. Thứ sáu, bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường. Sự nghiệp của Bồ Tát, sự nghiệp của Bồ Tát là gì? Hiện tại các vị không luận là ở nơi một nghề nghiệp nào, chỉ cần bạn giác mà không mê, cái nghề nghiệp đó của bạn, cái sự nghiệp hiện tại đang làm đó chính là nghiệp của Bồ Tát. Sự nghiệp Bồ Tát cùng sự nghiệp của chúng ta không hề phân ra, là một không phải hai. Nếu như chúng ta từ nơi nghề nghiệp này, thí dụ chúng ta nêu ra một thí dụ, chúng ta mở một cái tiệm buôn bán, mỗi ngày bạn ở trong tiệm buôn bán, đó là sự nghiệp của bạn. Trước khi bạn chưa học Phật, Bạn mở ra cái tiệm này, mục đích là để kiếm tiền, là kinh doanh. Cái lợi này đều là của riêng mình. Hôm nay bạn học Phật rồi, làm Bồ Tát rồi, bạn mở cái tiệm này không phải vì chính mình, vì xã hội, vì đại chúng, vì phục vụ xã hội, vì thuận lợi mọi người, không vì mục đích kiếm lời, vì mục đích phục vụ mọi người trong xã hội, vì cái tiệm đó của bạn chính là Bồ Tát nghiệp. Không luận là nghề nghiệp nào, chỉ cần là ta lợi dụng cái nghề nghiệp này để phục vụ xã hội, lợi dụng cái nghề nghiệp này để phục vụ chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh được thuận lợi, cái sự nghiệp này gọi là Bồ Tát nghiệp. Phật Bồ Tát cùng chúng sanh khác biệt chính ngay chỗ này, chính là giữa khoảng một niệm, không có khác biệt gì khác. Cho dù chúng ta còn trẻ, khi còn đi học ở trường, đi học thì là Bồ Tát học trò. Người học trò này, ở ngay trong quan niệm của nó, ta phải cố gắng nỗ lực, phải đem khóa học học cho thật tốt, lấy được học vị, tương lai từ nơi nghề nghiệp này phát huy cái chính mình đã học, vì đại chúng xã hội phục vụ, vì tất cả chúng sanh phục vụ, không vì cá nhân chiếm danh lợi. Họ là học trò Bồ Tát. Họ đi học là sự nghiệp Bồ Tát. Cho nên các vị phải nên hiểu, sự nghiệp Bồ Tát chính ở ngay trong đời sống hiện tại của chính mình, ở ngay trong nghề nghiệp trước mắt. Nếu như bạn là một người chủ gia đình, bạn gìn giữ cái gia đình này thì đó là sự nghiệp của bạn. Bạn có thể đem gia đình này sắp đặt được rất tốt, có điều có lý, có trật tự, làm cho người cả nhà bạn trải qua được rất thoải mái, rất tự tại, rất hoan hỷ. Cái gia đình này làm ra tấm gương tốt cho tất cả mọi gia đình, sẽ ảnh hưởng đến người hàng xóm của bạn, ảnh hưởng đến trong thôn của bạn. Bạn là người chủ Bồ Tát. Sự nghiệp của Bồ Tát không cần phải vào trong tự viện, không phải vậy. Chính ngay trong đời sống hiện tại của bạn, chính ngay trong công việc trước mắt của bạn, thậm chí đến đối nhân xử thế tiếp vật, hiện tại chúng ta gọi là thù đáp. Chỉ cần một niệm của bạn, mỗi niệm vì chúng sanh, mỗi niệm vì lợi ích chúng sanh, mỗi niệm vì giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ, dẫn dắt tất cả chúng sanh học Phật, đều gọi là Bồ Tát nghiệp. Điều sau cùng Phật nói với chúng ta, bất ly Bồ Đề tâm cúng dường. Trong bảy việc này, đầu và đuôi là quan trọng nhất. Khi vừa mở đầu và một tổng kết, tâm Bồ Đề là tâm chân thật giác ngộ, tâm triệt để giác ngộ. Phật ở trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh giảng tâm Bồ Đề với chúng ta. Thể của tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề chính là chân tâm của chính mình, chính là bản tánh của chính mình. Ai mà không có tâm Bồ Đề, mỗi mỗi đều có tâm Bồ Đề, đáng tiếc mê rồi. Mê rồi thì không gọi là tâm Bồ Đề. Giác ngộ rồi, cái tâm này gọi là tâm Bồ Đề. Chỉ có giác mê mà thôi. Bạn nhất định phải giác ngộ, không thể mê hoặc nữa. Thể của tâm Bồ Đề là tâm chân thành. Đối với người, với việc, với vật, nhất định phải dùng chân thành, không thể dùng hư vọng, phải dùng tâm chân thành, phải nói lời thành thật, không tự gạt, không gạt người. Hiện tại trong pháp luật của toàn thế giới đều chú trọng đến quyền riêng tư. Cá nhân có bí mật không thể để cho người biết, bí mật thì làm gì là việc tốt được. Chân thành hoàn toàn phơi bày, không có chút gì bí mật. Các vị phải nên biết, bạn có bí mật thì bạn sống rất khổ sở, phải thường hay bảo mật, vậy thì rất khổ. Người không có bí mật, họ sống được rất tự tại, rất là thoải mái, không có bí mật. Đối với bất cứ người nào cũng đều là trung thực thành thật, quyết định không có che giấu. Tôi ở Hoa Kỳ, có các đồng tu trách tôi: Pháp sư, vì sao ngài không có một chút bí mật nào hết vậy? Bí mật gì vậy? Tiền gửi ở trong ngân hàng. Cái ngân hàng đó mà tôi gửi tiền, mọi người đều biết, không một người nào không biết. Họ nói việc này không thể để cho người khác biết. Tôi nói, tại vì sao không thể để cho người khác biết? Trái lại số tiền đó cũng không phải của tôi, tôi cũng sẽ không dùng đến nó. Số tiền đó cho mọi người cúng dường, hiện tại không dùng, nên phải để ngân hàng. Lúc nào có việc dùng thì liền lấy ra để dùng. Chính tôi từ trước đến giờ không dùng đến. Hiện tại số tiền đó chi ra lớn nhất hiện tại chính là tiền học bổng. Còn có một số khổ nạn gặp được những sự việc này thì tôi giúp cho họ. Lần trước ở Hồng Kông, Pháp sư Minh Tinh là học sinh khóa trước của chúng ta. Ông nói ông đến quê hương ông, gặp được một học trò trẻ tuổi, tánh tình, học tập đều rất tốt. Trong nhà rất nghèo khổ, không đủ tiền đi học. Trong trường học bằng lòng miễn tạp phí học cho cậu, thế nhưng sinh hoạt phí cậu không có. Tôi hỏi ông ấy, một tháng sinh hoạt phí phải tốn bao nhiêu tiền? 200 nhân dân tệ. Tôi liền bảo với ông ấy nên để cho cô ấy cố gắng đi học, học thẳng đến đại học, cả phí dụng của cậu ấy tôi trả, tôi cho. Một thanh niên tốt như vậy, chỉ vì hoàn cảnh sinh hoạt bức bách mà không thể đi học, thật đáng tiếc. Khi cậu ấy học xong là một nhân tài của quốc gia, vì địa phương tạo phước. Cho nên chúng ta đối với người là một mảng chân thành, nhất định không có một câu vọng ngữ. Tâm chân thành khởi tác dụng chính là thâm tâm cùng tâm đại bi. Thâm tâm là hiếu thiện, hiếu đức. Tâm đại bi là giúp cho tất cả chúng sanh. Đại từ đại bi. Ở trong Tịnh Tông chúng ta đã nói, hồi hướng phát nguyện tâm. Tất cả công đức mà chính mình tu được, chính mình không cần hưởng thụ, bằng lòng cho tất cả chúng sanh hưởng thụ. Bạn nói xem có tự tại hay không, an lạc dường nào? Chúng ta xem thấy có rất nhiều người trải qua ngày tháng hạnh phúc an vui, đó mới là an vui chân thật, hạnh phúc chân thật. Đó là trên Kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Phổ Hiền nói cho chúng ta nghe 7 loại pháp cúng dường. Chúng ta phải quản tu, phải dùng tâm chân thành mà tu, tận tâm tận lực mà tu. Phước báo mà bạn có được cũng giống như trên quả địa Như Lai viên mãn đến như vậy. Thời gian hôm nay hết rồi. A Di Đà Phật. Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm. cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.